Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Doanh nhân tỷ phú Elon Musk phỏng vấn ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trên mạng xã hội X của chính ông vào tối ngày 12 tháng 8. Cuộc phỏng vấn bị chậm tới hơn 40 phút do sự cố kỹ thuật. Ông Musk đổ lỗi cho một cuộc tấn công, từ chối truy cập mặc dù lời tuyên bố này của ông chưa được chứng minh là đúng. Theo con số hiển thị trên X, 1,3 triệu người đã theo dõi cuộc phỏng vấn dài 45 phút. Ông Musk, người giàu nhất thế giới, đã tuyên bố ủng hộ ông Trump ngay sau vụ nổ súng hôm 13 tháng 7 suýt làm ông Trump mất mạng. Trong cuộc phỏng vấn, như thường lệ, ông Trump phàn nàn, tuyên bố cường điệu và công kích cá nhân, trong khi ông Musk thỉnh thoảng đưa ra những lời động viên. Ông Trump tuyên bố mà không có bằng chứng rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine nếu ông vẫn còn là Tổng thống, và ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Cả ba đều là những nhà lãnh đạo chuyên chế, đều ở trên đỉnh cao trong cuộc chơi của họ. Ông cũng bày tỏ sự tức tối khi Phó Tổng thống Kamala Harris thế chỗ ông Biden trong lá phiếu của Đảng Dân Chủ chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Trump tuyên bố mà không có cơ sở rằng ông Biden dừng cuộc đua tái cử tổng thống là vì bị cưỡng ép. Đó là cuộc đảo chính. Đó là cuộc đảo chính đối với một tổng thống Hoa Kỳ. Ông ấy không muốn bỏ cuộc. Ông Trump đã dẫn trước ông Biden trong nhiều cuộc thăm dò ở các bang chiến trường và có khả năng sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử ngày 5 tháng 10. Nhưng ông Biden đã dừng tranh cử, nhường đường cho bà Harris, và giờ đây ông Trump đang kém bà Harris trong các kết quả thăm dò ở chính các bang đó. Bà Harris đã xóa tan khoảng cách dẫn trước của ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận và đã tiếp năng lượng cho cử tri Đảng Dân Chủ bằng một loạt các meeting sôi động kể từ khi bà thay thế ông Biden làm ứng cử viên của đảng cách đây 3 tuần. Đà tiến của bà có thể sẽ còn được đẩy mạnh thêm nhờ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tuần tới ở Chicago. Ông Musk, người đứng đầu hãng ô tô điện Tesla, gần đây cũng nói những điều tương tự như những tuyên bố không đúng sự thật của ông Trump về nạn gian lận cử tri và chính sách nhập cư của ông Biden. Ông Trump vốn chỉ trích xe điện bấy lâu nay đã đổi hướng sau khi ông Musk tuyên bố ủng hộ ông. Cờ Olympic hôm 12 tháng 8 đã đến Los Angeles, nơi nó sẽ được tung bay vào năm 2028 khi thành phố này đăng cai Thế vận hội mùa hè tiếp theo. Lá cờ được đưa đến bằng một máy bay phản lực của Delta Airlines chở các vận động viên và quan chức Hoa Kỳ và được sơn dòng chữ LA28 cùng với các cây cọ ở bên sườn máy bay. Bài hát California Love của huyền thoại hip-hop Tupac Shakur đã được phát trên loa phóng thanh trên đường băng tại sân bay quốc tế Los Angeles khi máy bay dừng lại. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass bước xuống máy bay trong bộ đồ thể thao màu đỏ của đội tuyển Hoa Kỳ, mỉm cười tươi tắn và vẫy cờ Olympic trước khi xuống cầu thang máy bay nơi thống đốc California Gavin Newsom đang chờ đón. Vận động viên nhảy cầu Olympic Delaney Schnell, vận động viên trượt ván Olympic Ted Carroll và những người khác cùng xuống máy bay với thị trưởng Bass. Bà Bass cho biết tại sân bay rằng bà cảm thấy vô cùng tự hào và có trách nhiệm khi được trao cờ Olympic tại Paris vào tối ngày 11 tháng 8. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở nhiều cấp độ khác nhau và không phải là chúng tôi chưa làm việc, nhưng bây giờ chúng tôi cần phải tăng tốc. Ủy ban Olympic quốc tế đã trao cho Los Angeles quyền đăng cai Thế vận hội năm 2028 và năm 2017. Đây sẽ là lần thứ ba Los Angeles đăng cai Thế vận hội trong kỷ nguyên hiện đại, sau khi là thành phố đăng cai vào năm 1932 và 1984. Bà Bass thừa nhận rằng Paris đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho việc đăng cai Thế vận hội như họ đã làm trong Olympic vừa kết thúc, và vấn đề vô gia cư của Los Angeles sẽ là một thách thức cần vượt qua. Nhưng thành phố của những thiên thần có một tài sản đẳng cấp thế giới mà không ai có thể sánh được bằng. Bà nói với Reuters tại Paris rằng, chúng tôi có Hollywood, vì vậy tôi mong đợi rất nhiều cơ hội kỳ diệu. Các quan chức Olympic tại Paris đã trao lá cờ cho đối tác Hoa Kỳ của họ trong lễ bế mạc tối ngày 11 tháng 8. Nam diễn viên Tom Cruise đã có một màn trình diễn kiểu Hollywood tại Paris khi anh đu dây từ mái nhà của sân vận động quốc gia Pháp xuống để nhận lá cờ. Cảnh Tom Cruise rời khỏi lễ bế mạc Paris bằng xe máy phân khối lớn đã chuyển sang cảnh quay video được ghi hình trước, trong đó nam diễn viên 62 tuổi nhảy dù xuống nơi đặt biển hiệu Hollywood. Một cảnh quay toàn cảnh cho thấy các vòng tròn biểu tượng Olympic được kết hợp vào biển hiệu Hollywood, một thắng cảnh của Los Angeles. Chỉ có một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza xuất phát từ các cuộc đàm phán được kỳ vọng trong tuần này mới có thể ngăn Iran trả đũa trực tiếp Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trên lãnh thổ của mình, ba quan chức cấp cao của Iran cho biết như vậy. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả nghiêm khắc vụ ám sát ông Haniyeh xảy ra khi ông đến thăm Tehran vào cuối tháng trước và quy lỗi cho Israel. Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của mình. Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai tàu chiến và một tàu ngầm đến Trung Đông để tăng cường phòng thủ cho Israel. Một trong những nguồn tin là một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết Iran cùng với các đồng minh như Hezbollah sẽ phát động một cuộc tấn công trực tiếp nếu các cuộc đàm phán ở Gaza thất bại hoặc họ nhận thấy Israel đang kéo dài các cuộc đàm phán. Các nguồn tin không nói rõ Iran sẽ để cho các cuộc đàm phán kéo dài trong bao lâu trước khi phản ứng. Với nguy cơ gia tăng về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông sau vụ sát hại ông Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Suk, Iran đã tham gia vào cuộc đối thoại căng thẳng với các nước phương Tây và Hoa Kỳ trong những ngày gần đây về các cách xác định hành động trả đũa, theo các nguồn tin giấu tên cho biết. Trong khi đó, Israel nói rằng họ đang theo dõi các diễn biến ở Iran liên quan đến cuộc tấn công đe dọa chống lại Israel. Người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói hôm 12 tháng 8, chúng tôi đang theo dõi những gì đang diễn ra cụ thể với Iran bằng tất cả khả năng của mình. Chúng tôi cũng không làm việc này một mình. Chúng tôi đang theo dõi cùng với Hoa Kỳ và các đối tác khác. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên hôm 12 tháng 8 rằng một điều gì đó có thể xảy ra ngay trong tuần này bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ. Đó là đánh giá của Hoa Kỳ cũng như đánh giá của Israel. Trong các bình luận được công bố hôm 13 tháng 8, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Washington đang yêu cầu các đồng minh giúp thuyết phục Iran giảm căng thẳng. Ba nguồn tin của chính quyền khu vực đã mô tả các cuộc trò chuyện với Iran để tránh leo thang trước các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 tại Ai Cập hoặc Qatar. Tại Israel, nhiều nhà quan sát tin rằng một phản ứng sắp xảy ra sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ trừng phạt nghiêm khắc Israel vì cuộc tấn công ở Tehran. Hai nguồn tin cho biết Iran đang cân nhắc cử một đại diện đến các cuộc đàm phán ngừng bắn và đây sẽ là lần đầu tiên họ tham gia thương lượng kể từ khi chiến tranh bắt đầu ở Gaza. Đại diện này sẽ không trực tiếp tham dự các cuộc họp nhưng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận hậu trường để duy trì đường dây liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Hai nguồn tin cấp cao thân cận với Hezbollah của Liban cho biết Tehran sẽ cho các cuộc đàm phán một cơ hội nhưng sẽ không từ bỏ ý định trả đũa.
Hamas kiên quyết giữ yêu sách là các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza cần tập trung vào thỏa thuận đã thương thảo với Israel và các nhà trung gian thay vì bắt đầu lại từ đầu. Một quan chức cho biết hôm 13 tháng 8, sau khi các cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 19 người Palestine ở dải Gaza. Mỹ hôm 12 tháng 8 cho biết họ hy vọng các cuộc hòa đàm dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 8 sẽ diễn ra theo kế hoạch và vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Trang Axios đưa tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kế hoạch lên đường vào ngày 12 tháng 8 để đàm phán tại Qatar, Ai Cập và Israel. Chính phủ Israel cho biết họ sẽ đưa một phái đoàn đến các cuộc đàm phán hôm 15 tháng 8. Nhưng Hamas, nhóm phiến quân Palestine quản lý Gaza trước chiến tranh, đã đòi có kế hoạch khả thi để thực hiện đề xuất mà họ đã chấp thuận thay vì đàm phán thêm. Một quan chức Hamas nói với Reuters rằng bản tin của CNN rằng họ dự định tham dự hòa đàm vào ngày 15 tháng 8 là không đúng sự thật. Tuyên bố của chúng tôi hôm trước rất rõ ràng. Điều cần thiết là thực hiện, chứ không phải đàm phán thêm, quan chức Hamas giấu tên nói với Reuters. Tại một cuộc họp báo hôm 13 tháng 8, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vedan Patel, nói: Chúng tôi đã nhìn thấy những tin tức về việc họ nói như thế nào về vấn đề họ có tham gia hòa đàm hay không. Các đối tác của chúng tôi ở Qatar đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ cố gắng để mời Hamas tham gia. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel hôm 3 tháng 8 đã giết chết 19 người Palestine ở miền Trung và miền Nam Gaza, các nhân viên y tế cho biết. Trong đó có 6 người chết ở Deir al-Bala, bao gồm một người mẹ và hai đứa con sinh đôi 4 ngày tuổi, trong khi 7 người Palestine khác thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà ở trại Al-Burais gần đó. 4 người chết trong 2 cuộc không kích riêng rẽ vào trại Al-Maghazi ở miền trung Gaza và thành phố Rafah ở phía nam, và 2 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một ngôi nhà ở khu phố Sikrat Wan của thành phố Gaza ở phía bắc, các nhân viên y tế cho biết. Quân đội Israel và các cánh vũ trang của nhóm Islamic Jihad và Hamas cho biết họ đang giao tranh ở một số nơi. 10 tháng trong cuộc chiến đã khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhiều chỉ huy và chiến binh. Quân đội Israel cho biết họ đã giết chết các tay súng Palestine và tháo dỡ các công trình quân sự ở Khan Yunis, tìm thấy vũ khí và chất nổ ở Rafah, đồng thời tấn công các bệ phóng tên lửa và các điểm bắn tỉa ở miền trung Gaza. Một thỏa thuận ngừng bắn sẽ nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza và đảm bảo các con tin đang bị giam sẽ được thả để đổi lấy nhiều người Palestine bị Israel bỏ tù. Hamas muốn có thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến chỉ có thể kết thúc một khi Hamas bị tiêu diệt. Quân Nga hôm 13 tháng 8 đã đánh trả quân Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái và không kích, trong hành động mà một tư lệnh cấp cao của Nga cho biết đã ngăn chặn bước tiến của Ukraine sau cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Binh sĩ Ukraine đã phá vỡ biên giới Nga một tuần trước trong một cuộc tấn công bất ngờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nói là nhằm cải thiện vị thế đàm phán của Kiev trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra và làm chậm bước tiến của quân Nga dọc theo mặt trận. Ukraine đã chia cắt được một phần lãnh thổ Nga, và điều này cho thấy sự yếu kém của hệ thống phòng thủ biên giới của Nga và khiến Moscow phải sơ tán ít nhất 200.000 người, trong khi phải ồ ạt triển khai quân dự bị và ban bố lệnh phong tỏa an ninh. Các blogger chiến tranh Nga đã đưa tin về các cuộc giao tranh ác liệt trên khắp mặt trận Kursk, trong khi quân Ukraine cố gắng mở rộng quyền kiểm soát, mặc dù họ nói rằng Nga đang đưa binh sĩ và vũ khí hạng nặng vào và đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn băng ghi lại cảnh máy bay ném bom Sukhoi Su-34 tấn công vào mục tiêu mà họ nói là binh lính Ukraine ở khu vực biên giới Kursk và bộ binh Nga xông vào các vị trí của Ukraine. Cuộc đột kích không kiểm soát của kẻ thù đã bị chặn đứng. Thiếu tướng Afti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Chechnya Asmat cho biết, kẻ thù đã hiểu được rằng cuộc tấn công chớp nhoáng mà họ hoạch định đã không thành. Hiện chưa rõ bên nào đang kiểm soát thị trấn Sudza của Nga. Thị trấn này vốn là cửa ngõ mà Nga bơm khí đốt từ Tây Siberia qua lãnh thổ Ukraine đến Slovakia và các nước châu Âu khác. Gazprom hôm 3 tháng 8 cho biết họ vẫn đang bơm khí đốt đến Ukraine qua ngã Sudza. Quyền thống đốc Kursk, ông Alexei Smirnov, hôm 12 tháng 8 cho biết Ukraine đã kiểm soát 28 khu dân cư trong vùng và cuộc đột kích diễn ra trên phạm vi sâu khoảng 12 km và rộng 40 km. Hiện tại tình hình ở khu vực Kursk đang khó khăn. 28 khu dân cư đang bị quân thù kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố họ kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga, nhiều hơn gấp đôi con số do ông Smirnov đưa ra. Reuters không thể xác minh độc lập các thông tin từ chiến trường. Việc Ukraine đặt cược vào cuộc tấn công táo bạo vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới mang lại rủi ro cho cả Kiev và Moscow. Tại dinh thự Novoogaryovo ở ngoại đô Moscow. Tổng thống Putin nói với các quan chức hàng đầu rằng Nga sẽ đẩy quân Ukraine ra và hứa sẽ phản ứng thích đáng. Ông nói quân Nga đang đẩy nhanh tiến công dọc theo các nơi khác trên mặt trận. Tuy nhiên, việc quân nước ngoài chiếm đóng lãnh thổ Nga là sự bẻ mặt đối với quân Nga và cho ông Putin vốn mất kiên nhẫn thấy rõ với ít nhất một quan chức trong một cuộc họp qua truyền hình hôm 2 tháng 8. Nga chỉ kiểm soát chưa tới 1/5 lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. This program has come to you from the Voice of America, Washington.